Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình của Ban Việt ngữ tối nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Úc, luật biểu tình và lập hội, ký ức 40 năm với tuổi trẻ với ngày 30 tháng 4 và hồi ức 30 tháng 4 của người Việt tại Âu Châu. Và sau cùng là một diễn đàn kinh tế. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đến Sydney vào tối ngày 16 tháng 3, mở đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Úc đến ngày 18 tháng 3. Mặt lâm có cuộc trao đổi với nhà báo Lưu Tường Quang, hiện đang sống tại Sydney, để biết thêm về các hoạt động của ông Thủ tướng, cũng như các phản ứng của truyền thông và cộng đồng người Việt tại Úc. Mời quý vị theo dõi.
Thưa anh, ngày hôm qua đó thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp toàn quyền Peter Cosgrove và ông thống đốc bang New South Wales là ông David Hockley đó. Anh có chi tiết về gì đặc biệt về hai cuộc gặp này hay không thưa anh?
Xin chào anh Đặc Lâm và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa anh, đúng như anh nói đó thì trong cái chuyến đi chính thức thăm viếng Úc Châu hai ngày 17 và 18 tháng 3, thì trong ngày hôm qua tại Sydney, tức là thủ phủ của bang New South Wales, thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp khá nhiều các giới trong chuyên gia, các giới kinh tế tài chính và đặc biệt là cái cuộc viếng thăm nghi lễ đến ông toàn quyền tiểu bang là tướng Hurley và ông toàn quyền liên bang là cựu đại tướng Peter Cosgrove. Tôi cũng xin nhắc thêm là Peter Cosgrove đã từng là một trung úy trong cái chiến đoàn đặc nhiệm ANZAC tại tỉnh Hút Tuy trong cuộc chiến Việt Nam mà khi ông đã tham chiến vào cuối thập niên 1960. Và sau này đã khi ông trở thành đại tướng và làm chỉ huy trưởng quân đội hoàng gia Úc Đại Lợi thì ông cũng đã thăm viếng Việt Nam hai lần. Cho nên cái sự hiểu biết của tướng Peter Cosgrove về Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc Việt Nam thì tương đối khá rộng rãi. Tuy nhiên hai vị này chỉ giữ cái vai trò nghi lễ nhiều hơn là thực chất về phương diện chính trị, cho nên cái cuộc thăm viếng của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nó cũng có tính cách xã giao nhiều hơn là về mặt chính trị. Tuy nhiên ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nhân cái cơ hội này bày tỏ sự tán đồng về cái chính sách của nước Úc trong cái việc mà cải thiện bang giao hay là siết chặt chặt chẽ hơn cái hợp tác với các quốc gia tại vùng Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Tôi nghĩ rằng trong cái ngày hôm qua 17 tháng 3, cái sinh hoạt quan trọng của ông Nguyễn Tấn Dũng là về cái phương diện đầu tư và kinh tế tài chính, tại vì Sydney là cái thủ đô kinh tế lớn nhất của nước Úc. Nhưng mà về cái phương diện công luận chính trường thế giới đó, thì cái sự xuất hiện của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái cuộc gặp gỡ với các nhà nghiên cứu tại cái viện Louis, là cái viện nghiên cứu chính sách quốc tế hàng đầu của nước Úc mà cũng là một trong những cái viện nghiên cứu lớn trên thế giới. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày không những cái vấn đề ban giao giữa Australia và Việt Nam mà còn là cái tầm nhìn của Việt Nam trong cái vấn đề tranh chấp tại Biển Đông nữa, thưa anh Mặc Lâm.
Vâng, thưa anh mới vừa nhắc tới vấn đề mà tranh chấp Biển Đông thì có vẻ như cái quan điểm của Úc và Việt Nam nó rất là gần nhau. Anh có thể cho biết là trong đợt này đó, ông Thủ tướng Dũng có thể bàn cái vấn đề quan trọng này với ông Thủ tướng Tony Abbott không, thưa anh?
Dạ đúng như vậy thưa anh, trong cái dự trù đó, ngày hôm nay là ngày 18 tháng 3 tại thủ đô Canberra, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cái cuộc thảo luận chính thức với Thủ tướng Úc Tony Abbott, mà tôi nghĩ đây là cái ngày quan trọng trong đứng về cái phương diện chính trị và ngoại giao. Biển Đông là một trong những cái vấn đề mà lãnh tụ hai nước sẽ thảo luận. Tôi tin rằng như anh nói, tôi đồng ý với anh là cái lập trường của Úc Đại Lợi và cái lập trường của Australia và lập trường của Việt Nam về cái vấn đề tranh chấp Biển Đông nó không có khác nhau nhiều. sư rằng Australia không có tranh chấp về biển đảo, không có tranh chấp về thềm lục địa và cũng như không có tranh chấp về vùng kinh tế chuyên biệt đối với Trung Quốc hay đối với Việt Nam. Lập trường của Úc Đại Lợi cũng như lập trường của Hoa Kỳ và Nhật Bản là Biển Đông phải có cái quy chế thông thương hàng hải một cách tự do, và vì cái đe dọa của Trung Quốc áp đặt một cái vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông, cho nên ngày nay khi người ta nói đến cái vấn đề tự do lưu thông, người ta không chỉ nói về hàng hải mà người ta nói cả hàng không. Cũng vì lý do đó mà Úc Đại Lợi cũng như Nhật Bản và Hoa Kỳ đã nhiều lần nêu rõ cái vấn đề này và khuyên các quốc gia tranh chấp cố giải quyết cái vấn đề biển tranh chấp Biển Đông bằng cái phương tiện hòa bình tương thuyết theo đúng luật quốc tế và đặc biệt là luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc. Thì cái điều này chính ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái cuộc tiếp xúc với Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney ngày hôm qua 17 tháng 3. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng lặp lại là cái lập trường của Việt Nam về cái cuộc tranh chấp Biển Đông là các quốc gia phải hành xử theo những cái quy luật của quốc tế, cả cả luật biển 1982 và theo những cái cách ứng xử trong khu vực, những cái bản tuyên bố về nguyên tắc ứng xử DOC mà tổ chức ASEAN và Trung Quốc đang thảo luận để mai ra có thể tiến tới một cái quy luật ứng xử gọi là COC. Mặc dù Việt Nam là một nước có rất nhiều quyền lợi tại Biển Đông và đã bị mất chủ quyền một phần nào tại Hoàng Sa và Trường Sa, và Úc Đại Lợi thì không phải đối diện với những cái vấn đề khó khăn này, nhưng mà hai bên như anh nói mà tôi đồng ý là cái lập trường của Úc Đại Lợi cũng như lập trường của Việt Nam không có nhiều khác biệt, thưa anh.
Vâng, thưa anh, cái quan sát của anh đó thì chính giới và truyền thông của Úc đó có phản ứng gì về vấn đề nhân quyền, tôn giáo cũng như là tự do Internet so với chuyến đi của Thủ tướng?
Về vấn đề này, anh Mạc Lâm, thì báo chí Úc vẫn thường xuyên theo dõi cái tình trạng nhân quyền, tự do dân chủ tại Việt Nam. Đặc biệt nhân cái chuyến công du Úc Châu lần này của ông Nguyễn Tấn Dũng, đây là lần thăm viếng thứ hai của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Australia. Thì cái báo chí Úc cũng đã đặt ra cái vấn đề nhân quyền, đặc biệt là từ Guardian Online đã viết một bài bình luận rất rõ ràng là yêu cầu Thủ tướng Tony Abbott không chỉ nhìn cái sự phát triển của Việt Nam về phương diện kinh tế hay là đầu tư mà cũng phải nhìn về cái phương diện phát triển của Việt Nam trong cái vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền. Và đã nêu cái vấn đề nhân quyền như là một trong những cái điểm căn bản mà Thủ tướng Tony Abbott phải nêu lên với ông Nguyễn Tấn Dũng. Tôi không hiểu là ông Tony Abbott có thể làm việc này hay không. Tuy nhiên nếu ông có làm việc này, mà tôi nghĩ là ông có thể làm việc này, thì có lẽ ông cũng không tuyên bố một cách công khai, là tại vì Úc Đại Lợi từ trước tới nay vẫn giữ cái lập trường là trong cái vấn đề nhân quyền họ tranh đấu hay là họ bàn thảo hay là họ vận động theo cái đường lối ngoại giao một cách thầm lặng hơn là công khai. Cái vấn đề này đó thì lại đây là một cái quan tâm chính yếu của cộng đồng người Việt tại Úc Đại Lợi. Hiện nay thì có khoảng 300.000 người Việt đang sinh sống tại Úc Châu. Và cái vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam luôn luôn là cái quan tâm hàng đầu của cộng đồng. Cho nên cũng vì lý do đó mà ngày hôm qua thứ ba, tại tiền đình Quốc hội tiểu bang New South Wales, nơi mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã tới để sinh hoạt với giới chính trị tại tiểu bang, thì khoảng 1.000 người Việt đã tới biểu tình với quốc kỳ Úc Đại Lợi và lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày hôm nay tại thủ đô Canberra thì một cái cuộc biểu tình tương tự của cộng đồng người Việt cũng đang xảy ra sáng hôm nay tại trước tiền đình quốc hội của quốc hội liên bang, thưa anh.
Vâng, đó là những hình ảnh mà chúng ta nhận thấy trên Internet rất là nhiều về những lá cờ vàng đã đi phản đối lại chuyến viễn thăm của ông Dũng. Tuy nhiên, bên cạnh 300.000 người Việt đó thì còn có 30.000 du học sinh từ Việt Nam sang. Thái độ của những du học sinh này như thế nào, thưa anh? Có rõ ràng lắm hay không ạ?
Thái độ của họ thì cũng tương đối rõ ràng, nhưng mà khi chúng ta nói đến 30.000 du sinh hoặc là nghiên cứu sinh từ Việt Nam đến Úc thì cũng đứng về phương diện nhân số thì cái điều đó nó đúng. Nhưng mà không phải tất cả mọi người trong số 30.000 du sinh đó đều công khai ủng hộ cái chế độ trong khi họ ở nước ngoài. Cũng có người ủng hộ một cách rất là nhiệt thành chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và trong cái góc cạnh này đó, cái chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tạo ra cái cơ hội để cho ông Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ những cái người gọi là kiều bào của họ hay là những phần tử ủng hộ của họ trong hàng ngũ 30.000 sinh viên đang du học tại Úc Đại Lợi. Tôi cũng xin nói thêm là trong cái hàng ngũ của người tị nạn Việt Nam thì cũng đang có một số thương gia ngày nay cũng tỏ ra ủng hộ cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì cái lý do làm ăn buôn bán của họ với Việt Nam. Thì cái nhân số này nó tương đối nó rất nhỏ, nhưng mà cái nhân số này đó thì cũng đã được mời tới để tham dự những cái cuộc tiếp tân, những cái lễ lạc, những cái dạ tiệc mà tòa đại sứ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức hoặc là do từ phía Úc tổ chức. Cái nhìn chung á thì tôi nghĩ rằng đa số người Việt Nam, bất kể là sinh viên du học hay là người Việt Nam tị nạn, đều mong muốn nước Việt Nam được ổn định, được hòa bình, được phát triển kinh tế và đồng thời có những cái tiến bộ cụ thể về phương diện nhân quyền cũng như về phương diện tự do dân chủ. Thưa anh, đó là cái mong mỏi của tất cả mọi người Việt Nam, bất kể là người Việt Nam định cư tại Úc hay là người Việt Nam đang có mặt tại đây với tư cách là người tạm trú.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Lưu Tuyền Quang đã giúp chúng tôi những thông tin rất là bổ ích này.
Dạ, xin cảm ơn Mạc Lâm và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài RFA.
Xin được cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang và anh Mạc Lâm. Thưa quý thính giả, trong Hiến pháp Việt Nam, các quyền biểu tình và lập hội được công nhận, nhưng những đạo luật thể hiện các quyền này của công dân vẫn chưa ra đời. Sau một thời gian dài bàn cãi trên báo chí lẫn trong hội trường Quốc hội, mới đây vào ngày 16 tháng 3 năm 2015, một lần nữa chính phủ Việt Nam lại đề nghị Quốc hội dời việc bàn luận về những đạo luật này sang năm 2016. Sau đây kính hòa tổng hợp ý kiến một số nhà quan sát trong nước về câu chuyện này.
Cuối năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói là việc cho ra đời luật biểu tình có thể lùi nhưng phải làm cho xong trong năm 2015. Lúc đó Bộ Công an lại muốn rút việc bàn thảo luật biểu tình ra khỏi nghị trình của Quốc hội. Ngày 16 tháng 3 năm 2015, trong khi loan tin rằng chính phủ lại đề nghị hoãn luật biểu tình, giờ đến năm sau thì báo chí Việt Nam cũng trích lời ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói rằng những luật ấy phải là ưu tiên của Quốc hội. Nhận xét về những diễn biến trên, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự từ Hà Nội, cho biết.
Chứng tỏ rằng trong giới lãnh đạo Việt Nam là có rất nhiều các ý kiến khác nhau, và những cái ý kiến khác nhau đấy bây giờ nó được phô bày ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, nó không còn được ém nhẹm đi để minh chứng cho một cái sự nhất trí hoàn toàn mà người ta phải giữ như là con người của mắt mình. Thì tôi nghĩ rằng là những cái hiện tượng như thế, tôi nghĩ rằng là một hiện tượng có thể nói rằng chưa nói đến nội dung mà chỉ nói đến cái hình thức có những ý kiến khác nhau như thế, là tôi nghĩ rằng là một cái điều lành mạnh.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, thành viên của tổ chức dân sự Voice và là cựu sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, lại nói rằng những hành động của các quan chức chính phủ xung quanh việc trì hoãn luật biểu tình là những hành động mang tính hình thức.
À, như vậy là mình thấy là cũng cùng một cái cơ quan hành pháp là chính phủ, nhưng mà khi á, thì người ta muốn rút, khi á, thì người ta phản đối rút, rồi khi đó thì người ta đòi trì hoãn, khi á, thì người ta phản đối cái việc trì hoãn đó, và cuối cùng thì người ta lại nhất trí với nhau là người ta xin lùi. Thì tất cả nó tạo thành giống như là một cái vở kịch, cũng là cùng một cái cơ quan với nhau thôi, đó là nội các chính phủ, nhưng mà họ giống như họ diễn trò với nhau như vậy.
Anh Tuấn là người theo dõi rất sát các hoạt động lập pháp tại Việt Nam, và anh cho biết là riêng về luật về hội đã có không dưới 20 lần dự thảo. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng có sự yếu kém về năng lực từ phía Bộ Tư pháp, cơ quan đã đề xuất hoãn việc thông qua luật về biểu tình và lập hội vào ngày 16 tháng 3 vừa qua.
Ông Thủ tướng nói thế, nhưng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì phải xin hoãn. Thế thì tôi nghĩ là có lẽ là cũng phải xem rằng là bản thân cái Bộ Tư pháp ấy, nó với tư cách là người chuẩn bị, nó có hoàn thành được không, mà nếu không hoàn thành được thì tại sao là không bởi các hội đoàn, các luật gia họ góp ý cho 5-3 cái dự thảo như thế, xong rồi để cho Quốc hội thảo luận, chứ tại sao mà cứ để cho một cái nhóm nào đấy rồi tùy thích họ làm được, họ không làm được, đáng lẽ họ không làm được thì họ phải đi nghỉ.
Ngoài ra, ông cũng nêu ra một nghi vấn là tại sao người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có vẻ khuyến khích việc thông qua các đạo luật này trong thời gian 2 năm qua, nhưng những người thuộc cấp là các vị bộ trưởng của các bộ công an và tư pháp lại trì hoãn. Một nhà hoạt động dân sự khác là kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh lại nói rằng việc không bàn thảo đến luật biểu tình là bình thường.
Suy nghĩ của tôi rằng là tôi không có bất ngờ. Bởi vì nếu mà thông qua cái luật biểu tình thì nó sẽ giống như là hành vi là mở toan cửa độc để mà nó phá cái bờ đờ độc tài bưng bít thông tin, một chính quyền không phục sự người dân mà phụng sự nhóm nhỏ.
Ý kiến này cũng tương tự ý kiến kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, một nhà hoạt động dân chủ vừa được trả tự do vào năm ngoái. Anh viết cho chúng tôi rằng nhà cầm quyền Việt Nam không thể dám đưa ra những luật đó. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một mặt, ông thấy diễn tiến xung quanh luật biểu tình và lập hội là một hiện tượng lành mạnh. Nhưng ông cũng đồng ý là những thế lực, những nhóm quyền lực muốn duy trì ý thức hệ cộng sản độc quyền lãnh đạo xã hội có ảnh hưởng đến việc không đưa ra sớm những bộ luật đó.
Cái nhóm lợi ích mà lớn nhất đây chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên trong đó thì là cũng có những nhóm như là bên an ninh, tuyên huấn, tuyên giáo, tức là những người gọi thực sự là cảnh sát tư tưởng. Thì những lực lượng đấy là những lực lượng mà họ tìm mọi cách ảnh hưởng, và rất đáng tiếc là họ có một cái ảnh hưởng, một cái sức mạnh tương đối là lớn để bắn những cái văn bản này theo cái ý của họ.
Anh Nguyễn Anh Tuấn nhận xét về nguyên tắc cầm quyền của xã hội độc đảng.
Mình hay nói tới một cái phương cách mà quản trị xã hội của những cái nước toàn trị, đó là gọi là nguyên tử hóa người dân, tức là họ sẽ khiến cho mỗi cái cá nhân người dân trong xã hội trở nên biệt lập với cái phần còn lại của xã hội.
Anh Tuấn có theo dõi diễn biến của việc tranh chấp ngoài đường phố trung tâm Hà Nội vào ngày kỷ niệm đảo Gạc Ma rơi vào tay Trung Quốc ngày 14 tháng 3 vừa qua. Trong ngày này có sự tranh cãi giữa hai nhóm, một nhóm muốn thắp hương ở tượng đài vua Lý Thái Tổ, còn nhóm kia thì treo búa liềm lên ngăn cản nhóm thứ nhất. Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết ý kiến về việc này.
Thì đúng lý đó, trong một cái xã hội nếu như mà nó có luật biểu tình đó, thì cả hai nhóm này, một cái nhóm là thân chính quyền, còn một cái nhóm đó là có cái quan điểm đối lập với chính quyền, thì hoàn toàn họ đều có thể là đăng ký tổ chức biểu tình. Và như thế khi mà mình có được những cái khuôn khổ pháp lý, nó có thể giúp cho cái hoạt động của cả đôi bên, cả bên thân lẫn bên đối lập với chính quyền thực hiện được cái quyền biểu tình của mình, mà tránh những cái sự xung đột xô xát. Rõ ràng đó là càng qua những cái sự kiện xã hội như gần đây đó, thì nó càng chứng tỏ đó là xã hội Việt Nam bây giờ người ta đang rất là đòi hỏi, đang có một cái nhu cầu rất lớn về những cái khuôn khổ pháp lý như là luật biểu tình, luật về hội, cũng như là luật tiếp cận thông tin.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì nói thêm là những luật biểu tình hay lập hội là rất quan trọng cho người dân, cho nên phải rất cẩn trọng để không để cho ra đời một bộ luật mang tính hình thức. Ông lấy ví dụ là một bộ luật mang danh nghĩa là luật biểu tình lại có nội dung chống lại quyền biểu tình của người dân, tương tự như một nghị định của Bộ Công an hiện thời về việc này.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, tình hình kinh tế sa sút tại Trung Quốc khiến thị trường thế giới bị tràn ngập với thép dư thừa được Trung Quốc bán ra rất rẻ. Trong khi các nước phản ứng với chuyện này, thì Bắc Kinh vẫn chưa thể cải cách các ngành thép rất kém hiệu năng của họ. Diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu bài toán đó của Trung Quốc và của thế giới qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin mời quý vị theo dõi chương trình do Thanh Trúc hướng dẫn sau đây.
Kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, tại phiên họp kỳ 3 của Quốc hội khóa 12, Thủ tướng Trung Quốc thông báo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm nay sẽ là 7%, mức thấp nhất từ hơn một chục năm qua. Nhưng tình trạng sa sút đó lại sớm gây hậu quả là thép bị ế ẩm của Bắc Kinh tràn ngập các thị trường thế giới, làm cho nhiều quốc gia Âu, Mỹ, Nhật đang tìm cách đối phó. Xin đề nghị ông trình bày nội dung của vụ thép Trung Quốc.
Dạ vâng, tôi xin phép được khởi sự với bối cảnh kinh tế của Trung Quốc, sau đó mình mới nói về ngành thép và phân tích cái hậu quả lâu dài cho các nước đó. Thưa cô, thứ nhất đó, thì khai mạc phiên họp của Quốc hội hôm thứ Năm tuần trước, ông Tổng lý Quốc vụ viện, tức là ông Thủ tướng Lý Khắc Cường đó, ông thông báo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của năm nay chỉ là 7% so với lại 7,5% của năm ngoái. Sau 11 ngày họp hành thì tại cuộc họp báo đó, ông ta lại nói nước đôi rằng khó đạt cái chỉ tiêu này. Nhưng mà Bắc Kinh thì vẫn còn nhiều khí cụ đối phó trong tay. Nên sau đó thì tùy quan điểm mà báo chí loan lại cái chuyện đó. Nơi thì nhấn mạnh đến cái đà tăng trưởng thấp nhất từ nhiều năm qua. Nơi thì để cho rằng lãnh đạo xứ này vẫn còn cái khả năng đối phó. Thế giờ khi thiên hạ còn đang bán tín bán nghi về cái khả năng thật của Trung Quốc ấy, thì tin tức cho thấy rằng lượng thép của Trung Quốc đã tràn ngập thị trường quốc tế, làm cho các nước chuẩn bị cái thủ tục khiếu nại về cái nạn bán tháo vì gây thiệt hại cho ngành thép của họ. Ở giữa cái bối cảnh ấy đấy, chúng ta mới nhắc lại rằng từ 3-4 năm nay đã Bắc Kinh đã tìm cách cải thiện ngành thép của họ mà không xong. Và điều ấy cũng cho thấy cái tính chất viển vông của cái kế hoạch mà họ gọi là Made in China 2025 đó, mà Bắc Kinh vừa mới thông báo tuần trước. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng điểm của cái hồ sơ này, thưa cô.
Nếu vậy, thưa ông, ta sẽ khởi sự với đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.
Dạ vâng, thưa, từ đã lâu đó thì lãnh đạo Bắc Kinh vẫn cho rằng kinh tế phải tăng trưởng ít ra 8% một năm thì xã hội mới khỏi bị loạn vì thất nghiệp. Thế rốt cuộc thì cái mức gia tăng sản xuất của họ nó cứ giảm từng năm so với cái chỉ tiêu đã được hạ thấp rồi. Một ngày trước khi Thủ tướng Trung Quốc thông báo cái chỉ tiêu 7% đó thì chính thống kê của họ cũng cho thấy sự sa sút trong 2 tháng đầu năm nay. Rồi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì điều chỉnh lại cái dự báo rằng mức tăng trưởng năm nay của Trung Quốc chỉ còn có 6,8% thôi. Và sự thật thì tôi nghĩ rằng có lẽ còn bí đắt hơn là Bắc Kinh không có nhiều cách đối phó đâu. Và nhân đây thì cũng phải nói rằng ta nên dè chừng cách tường thuật của truyền thông hay là học giả. Thì còn một số người vẫn cứ nói về những cái phần lạc quan tích cực của Trung Quốc, dù ngày một ít hơn được không?
Bây giờ bước qua chuyện thép Trung Quốc đang tràn ngập thị trường thế giới, thưa ông, sự thể là như thế nào?
Thưa, Trung Quốc là một quốc gia tiêu thụ và sản xuất thép nhiều nhất thế giới, với một cái sản lượng chung là khoảng chừng 800 triệu tấn một năm, bằng tất cả các nước khác gộp lại. Thế rồi khi mà kinh tế suy trầm và tiêu thụ giảm đó, vì cái sự sa sút của khu vực gia cư này, khu vực xây cất hạ tầng đó, và cả cái sự suy sụp ngân sách của các chính quyền địa phương đó, thì sản lượng nó lại không giảm theo cái mức tương ứng, cho nên xứ này mới bị cái nạn dư thừa thép. Vì vậy đó họ mới bán tháo ra ngoài để làm thế giới bị ngộp vì thép. Một cách cụ thể đó, thưa cô, thì năm nay sản lượng thép của Trung Quốc có thể giảm 1% sau khi đã tăng 7,5% vào năm kia và 0,9% vào năm ngoái. Thì hai khu vực tiêu thụ đến gần 60% của sản lượng đó, đó là gia cư và xây dựng đều suy sụp. Mà yêu cầu của các cái ngành sản xuất thiết bị, xe hơi hay là đồ gia dụng như máy giặt, máy sấy, tủ lạnh vân vân vẫn khó thu hút được cái lượng thép ấy đó. Và tình hình đó nó sẽ còn bí đát như vậy đó khá lâu, và thế giới sẽ gặp vấn đề này trong nhiều năm tới nữa, thưa cô.
Thưa ông, vấn đề ấy là như thế nào và các nước đã phải phản ứng ra sao?
Dạ thưa, tháng Giêng vừa qua đó thì mức xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng hơn 60% so với tình hình một năm trước và tăng 59% so với lại năm 2013. Năm nay thì họ có thể bán ra hơn 80 triệu tấn và hàng loạt quốc gia như là Âu Châu, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nam Hàn và cả Nhật Bản đều bị ảnh hưởng. Thép của Trung Quốc là cái loại hạ đẳng, có phẩm chất kém và vẫn có thể giành được một phần của thị trường khá cao nhờ bán rẻ và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất, kể cả các hãng thép của Mỹ đó, khi mà lượng thép tàu đã tăng lên đến 40%. Thì ở tại Mỹ này thì họ bắt đầu sa thải nhân công vì cái lẽ đó. Thế thì trước cái làn sóng bất lợi ấy, nhiều quốc gia mới nghiên cứu phí tổn sản xuất và giá bán để lập hồ sơ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Và trong tháng này thì ngành thép Mỹ sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ. Song song thì Liên Âu đang điều tra 6 trường hợp vi phạm và có thể đề nghị giá biểu trừng phạt vì cạnh tranh bất chính. Úc thì nó có khoảng 12 hồ sơ. Và cuối năm ngoái đó thì hai tập đoàn thép của Nam Hàn đã đệ nạp chính phủ đề nghị nâng mức thuế quan từ 18 lên đến 33% để ngăn thép quá rẻ của Trung Quốc. Nói chung thì tình hình kinh tế sa sút khiến thế giới đều thừa nguyên nhân vật liệu, làm giá bán sút giảm, nhưng mà Trung Quốc phải bán ra lại còn rẻ hơn nên mới gây ra vấn đề cho họ.
Hồi nãy ông nói rằng từ 3-4 năm nay Bắc Kinh đã muốn cải thiện ngành thép mà không thành công. Phải chăng vì vậy mà họ không tiết giảm được số cung theo mức giảm sút của số cầu nội địa? Mà tại sao họ lại không thành công?
Tôi nghĩ rằng nó có hai cái chuyện đáng chú ý trong hệ thống sản xuất thép của Trung Quốc. Một đó là hiệu năng sản xuất, hai là chính sách của nhà nước. Thứ nhất là về hiệu năng này, thì xứ này có tới 5.000 lò sản xuất, có hiệu năng rất thấp, gây ô nhiễm cao và khó phối hợp với nhau về sản lượng. Giữa năm 2012 thì Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin của Bắc Kinh đã đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về phẩm chất của thép nội địa. Quốc vụ viện, tức là hội đồng chính phủ của họ đó, cũng đòi tiết giảm sản lượng khi mà kinh tế đã có dấu hiệu suy trầm và cái số cầu về thép của họ đã sẽ giảm. Vậy mà cái chuyện đó nó không thành, cho nên ngày nay thì mới có cái thép ấy đem đi bán rẻ. Cái lý do nó không thành đó là vì từng địa phương đều có cái nhu cầu duy trì các cơ sở sản xuất ấy để tạo ra công ăn việc làm, hậu tránh động loạn. Và cái điều ấy cũng cho thấy cái khả năng điều hợp rất kém của Trung ương. Hậu quả của cái tình trạng này đó là hiệu năng sản xuất kém, còn khiến cho giá nguyên nhiên vật liệu của ngành thép lại tăng, dù rằng số cầu lại giảm nặng và doanh nghiệp sản xuất thì bị lỗ, các tỉnh thì mắc nợ nhiều hơn để duy trì cái hệ thống lạc hậu đó.
Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, xin được hỏi ngay ông một câu là khi đó chính quyền trung ương tại Bắc Kinh cũng có chỉ thị cải cách để củng cố ngành thép và tiết giảm sản lượng, mà vì sao một lần nữa lại không thành công?
Đó, một là vì trung ương chẳng bảo ai được. Và cái việc sát nhập các cái cơ sở manh mún lạc hậu đó lại chẳng được chấp hành từ năm 2012. Lý do thứ hai đây thưa cô là vì khi ấy thì chính trung ương cũng sợ rằng kinh tế sa sút sẽ gây vấn đề xã hội và chính trị, cho nên họ lại đảo ngược quyết định, đó là cho phép lập ra nhiều đơn vị mới với công suất là 1 triệu tấn một năm. Thì các tỉnh bèn ào ạt lập ra nhà máy mới với công nghệ lạc hậu và chỉ gây thêm ô nhiễm với một cái lượng thép rất tồi và ế. Thì ngày nay thế giới đang bị ngụp với cái loại thép này. Nhất là khi đồng bạc của Trung Quốc đã mất giá so với nhiều ngoại tệ khác, nên có sức cạnh tranh cao hơn. Và vì thế họ mới đang gây ra cái làn sóng phản đối thưa cô.
Ông nói đến hai vấn đề của kỳ nghề thép Trung Quốc là hiệu năng và chính sách. Về hiệu năng thì như chúng ta đã thấy, còn về chính sách thì có gì đáng chú ý?
Tại một cái nước đi sau thì Trung Quốc cũng muốn có chính sách công nghiệp hóa, và Bắc Kinh thì chú ý đến được nâng cao khả năng cạnh tranh của các những cái ngành họ coi là chiến lược đó thưa cô. Về ngành thép thì Trung Quốc phải chế tạo thép từ cái loại nguyên liệu chính đó là quặng sắt, vì có sản lượng thép cao nhất thế giới đó. Họ rất cần đến quặng sắt hay là thiết khoáng với cái giá rẻ. Thế thì quặng sắt của Trung Quốc lại có đặc tính là phẩm chất thì tồi, mà giá thì quá cao, và trữ lượng tại các tỉnh ở bên trong lại ở quá xa các nhà máy ở vùng duyên hải, vì vậy họ mới phải đi tìm quặng sắt ở bên ngoài. Thì trên thế giới thì 2/3 trữ lượng quặng sắt lại nằm tại có 4 quốc gia, đó là Nga này, Úc này, Nam Phi và Brazil, mà việc cung cấp đó thì nằm trong tay 4 tập đoàn lớn nhất thế giới, đó là Compania Vale do Rio Doce của xứ Brazil, Rio Tinto, BHP Billiton và Forest Group Minerals Group. Với cái thế là nơi tiêu thụ số 1, Bắc Kinh tìm cách hợp tác, chi phối và thậm chí còn bắt bí các cái tập đoàn ấy tới độ ào ạt gọi là bán quặng sắt ra ngoài để làm giảm giá trên thị trường quốc tế khi mà thấy quặng sắt cao giá đó. Song song thì họ cũng đầu tư vào các nước có quặng sắt tại Phi Châu hay là tại Chile và tại Việt Nam nữa. Thì cái chuyện mỉa mai đó là các cái tập đoàn quốc tế đó đều có trình độ kỹ thuật cao và họ không ngừng cải tiến, cho nên làm giảm giá thành từ vài trăm bạc nay chỉ còn có $60 một tấn quặng sắt khi mà kinh tế các nước còn bị suy trầm, cho nên giá nguyên liệu đều giảm hết. Vì vậy mà các cơ sở đầu tư của Trung Quốc, các nước ngoài đó mới chết vì cạnh tranh không nổi, và các cái dự án bốc chít của Việt Nam thì đang chết là vì cái lý do đó.
Nói tiếp về chính sách thì người ta cũng đã thấy rằng Bắc Kinh có chú ý nâng đỡ kỹ nghệ nội địa và gia tăng sức cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế nhà nước trên trường quốc tế. Thưa ông, riêng trong lĩnh vực sắt thép này thì tình hình xoay chuyển như thế nào?
Tôi xin được nêu 2 trường hợp cụ thể để thính giả của chúng ta thấy ra cái đòn phép của Bắc Kinh, rồi mình mới nói về kết quả cho sau này. Năm 2009 thì Bắc Kinh làm áp lực với tập đoàn Rio Tinto và gây mâu thuẫn với chính quyền Úc khi mà truy tố một doanh gia Úc gốc Hoa làm việc cho Rio Tinto ở tại Trung Quốc về tội là làm gián điệp và hối lộ, chỉ vì ông này đó đang nghiên cứu về thị trường sắt thép của Trung Quốc. Thì cái chương trình chuyên đề của chúng ta đã có cái phân tích chuyện đấy từ 6 năm về trước kìa. Cái chuyện thứ hai đó là đầu năm 2012 vừa rồi đã Bắc Kinh đã cấm các cái tàu chở hàng loại lớn được bốc dỡ quặng sắt tại các cái bến cảng của họ, đã nhằm ngăn cản các cái thương thuyền lớn của tập đoàn Vale của Brazil. Thì quyết định ấy đó nó nhắm vào 2 việc, đó là bảo vệ chu trình cung cấp nguyên liệu cho các cái doanh nghiệp sắt thép nội địa, và thứ hai đó là tạo cơ hội kinh doanh cho ngành hàng hải và đóng tàu của họ. Thế cuối cùng thì trong tháng này đó, Bắc Kinh sẽ nói rõ về kế hoạch mà họ gọi là Made in China 2025, tức là nhằm yểm trợ và củng cố các tập đoàn kinh tế nhà nước với cái thế cạnh tranh mạnh hơn và tập trung hơn. Thì qua thất bại của họ khi muốn củng cố và sát nhập kỹ nghệ thép đó, và qua cái việc bán thép ra ngoài với giá rẻ và thường thì bị lỗ đó, thì người ta đã thấy trước những khó khăn của Bắc Kinh trong một cái kế hoạch mà có đầy tính chất duy ý chí như vậy thưa cô.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích rất đa diện vừa qua.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2015, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết.
Diễm Thi và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Australia và Việt Nam tăng cường quan hệ quốc phòng. Lãnh đạo Australia và Việt Nam hôm nay đồng ý tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có kế hoạch huấn luyện binh sĩ Việt Nam tại Australia cũng như việc thao diễn quân sự chung giữa hai nước. Lên tiếng với báo chí tại Canberra, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cho hay đây là sự đồng ý của Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott, nhằm thăng tiến hợp tác an ninh và quốc phòng trên nhiều lĩnh vực như trao đổi thông tin và kinh nghiệm, trao dồi Anh ngữ, chung sức hợp tác về những lực lượng đặc nhiệm. Ông nói, ông và vị đối tác Australia đều nhất trí về tầm quan trọng của nỗ lực ổn định hòa bình, an ninh Biển Đông, an ninh hàng hải và lưu thông tự do trên vùng biển Nam Trung Hoa, chiếu theo luật pháp quốc tế. Bản tin AP tường thuật lời Thủ tướng Australia Tony Abbott rằng 120 binh sĩ Việt Nam sẽ được huấn luyện ở Australia trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ tham gia cuộc tập trận chung do Australia tổ chức.
Australia cũng là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong vùng Nam Bán Cầu. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước các học giả và chuyên gia hàng đầu của Viện Lowy, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại của Australia. Vẫn theo lời ông Nguyễn Tấn Dũng, Australia là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông cho hay, từ 3 tỷ năm 2000, hiện kim ngạch hai chiều Việt Nam-Australia vượt 6 tỷ 500 triệu đô la bước sang năm 2015. Việt Nam cũng là điểm hấp dẫn 320 dự án FDI từ các nhà đầu tư Australia với tổng trị giá 1 tỷ 650 triệu Mỹ Kim. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn nhấn mạnh là ngoài những mặt tích cực vừa nêu, quan hệ hai quốc gia cũng được xây dựng và phát triển trên căn bản văn hóa, giáo dục và nhân văn.
Trong một diễn biến khác, các quốc gia Đông Nam Á nên thành lập lực lượng hàng hải chung để tuần tra Biển Đông là đề xuất của Phó Đô đốc Robert Thomas, vị chỉ huy hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Hôm qua, khi lên tiếng tại cuộc triển lãm hàng không vũ trụ và hải quân quốc tế Langkawi ở Malaysia, Phó Đô đốc Robert Thomas cho rằng các nước Đông Nam Á một mặt có thể hợp tác trên bình diện an ninh hàng hải, mặt khác vẫn tôn trọng chủ quyền lãnh hải của từng quốc gia. Phó Đô đốc Robert Thomas còn cam kết rằng hạm đội 7 hải quân Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ nếu các nước thành viên ASEAN có ý định thành lập lực lượng tuần tra hàng hải chung. Theo giới phân tích, ý kiến của vị chỉ huy hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Thái Bình Dương đã gây chú ý vào khi Trung Quốc đang gấp rút cải tạo bồi đắp các bãi đá và các rạn san hô trên Biển Đông, trong lúc tiến trình đàm phán với ASEAN về bộ quy tắc ứng xử COC trên Biển Đông chưa đạt thỏa thuận đáng nói. Tưởng cần nhắc, hồi tháng Giêng 2015, Phó Đô đốc Robert Thomas từng tuyên bố Hoa Kỳ hoan nghênh việc Nhật Bản mở rộng khu vực tuần tra đến vùng Biển Đông.
Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng vừa ký duyệt kế hoạch triển khai và thực hiện công ước chống tra tấn cũng như những hình thức xử phạt có tính cách tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm con người. Ký kết này đi kèm với yêu cầu từ Thủ tướng là các bộ ngành liên quan cần tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết cũng như xử lý nghiêm minh những vụ tra tấn, vì đó là hành động vi phạm công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Phó Thủ tướng còn chỉ thị việc triển khai tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống tra tấn, phổ biến nội dung công ước chống tra tấn, áp dụng đúng mức luật pháp Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của công ước chống tra tấn. Ông cũng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan chỉ đạo, phối hợp cùng Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, nghiên cứu để hoàn chỉnh những quy định trong luật tố tụng hình sự, trong mục đích bảo đảm quyền con người, đặc biệt quyền của người bị bắt và bị tạm giam để điều tra.
Việt Nam sẽ ban hành quy trình cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Đó là nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành liên quan đến trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội sẽ được bàn thảo ý kiến vào tháng 12 năm 2015 để tiến tới thông qua vào tháng Giêng năm 2016. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, khẳng định quy trình sẽ được ban hành, song lại nhấn mạnh rằng đây là điều đáng lo nhất trong số các văn bản mới trong việc bảo đảm thi hành luật tổ chức Quốc hội. Trong khi đó, ông Uông Chu Lưu là phó chủ tịch quốc hội thì cho rằng quy trình cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội này là vấn đề phải cân nhắc kỹ lưỡng và nghị quyết nếu ban hành ngay được thì tốt, còn không thì đợi đến nhiệm kỳ quốc hội sau cũng được. Ông Uông Chu Lưu còn nói thêm rằng cử tri có quyền bãi nhiệm đại biểu, nhưng bãi nhiệm ai thì không phải do cử tri quyết định. Nói rõ, đây là hai vấn đề khác nhau.
Tiếp theo sau đây là phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về tuổi trẻ với ngày 30 tháng 4.
Ngày 30 tháng 4, đó là mốc lịch sử đáng nhớ của cả một dân tộc, mà theo người nào đó có thể là ngày Rế Hội chiến thắng, với người khác đó là ngày ngậm ngùi, bưng mặt, giấu nỗi đau. Và thời gian đã trôi qua 40 năm, kể từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, đã ngót nghét 40 năm. Thời gian vừa đủ để một đứa bé chào đời, trưởng thành và trở thành một trung niên với đầy đủ nhận thức xã hội, nhận thức thế giới, cũng như sự kinh nghiệm về quãng đời mà mình đã đi qua. Với những người tuổi 40 có ăn học và thành đạt nhờ học vấn, họ nghĩ gì về ngày này? Một người tên Việt sinh đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Bệnh viện Nhân dân Gia đình chia sẻ.
Nhưng vấn đề là cái hàng hóa nó không đủ, thì nó là thực phẩm nó ôi thiêu dòi rất là nhiều, và khách hàng rất khổ. 2 giờ sáng là khách hàng là cũng có, tùy cái khu vực. Khách hàng đến 6 giờ nó mới đến chồng sổ, chồng phiếu á, thiếu thốn và rất là bận. Thì nó lây hay đây hay đến khoảng 88 là mở cửa gì. Mà khoảng 10 năm như vậy, khi mà 88 gọi là giá lương tiền bồi đá bồi lưng á, thì nó làm hết cái đó. Cái chính sách đó nó kéo dài đến khoảng cuối 87 đầu 88 mình chấm dứt. Như vậy nó lây hay, đặc biệt cái cao điểm nhất của nó, căng thẳng nhất là từ khoảng 79-83 là đoạn mình đánh tàu ở Campuchia, thì tốn tiêu căng thẳng hơn rất là nhiều. Gần như là tem tiêu không có giá trị, không mua được. Có nhưng không mua được, không có hàng hóa bán.
Theo ông Việt, ông không chứng kiến được đời sống trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, bởi khi ông ra đời, thành phố Sài Gòn đã tràn ngập cờ đỏ sao vàng. Và theo như mẹ ông kể, khi ông ra đời, hoàn cảnh đất nước nói chung và thành phố Sài Gòn nói riêng rất khó khăn, không có gạo để ăn, miếng thịt heo trở thành thứ hàng hóa quá xa xỉ, bởi ngay cả mạng sống cũng chưa chắc đã đảm bảo, tài sản cũng chỉ là của tạm trước lúc người ta đến tịch thu. Như vậy, chuyện miếng thịt heo là chuyện rất phù phiếm đối với Sài Gòn lúc bấy giờ. Mẹ của ông Việt là người có dây mơ rễ má với chế độ cộng sản. Nhờ vậy mà gia đình ông được ưu tiên nhiều thứ sau khi Sài Gòn thất thủ trong tay quân Bắc Việt. Nhưng điều đó không làm cho mẹ ông thấy hạnh phúc, mà còn khiến cho bà khủng hoảng tâm lý và hệ lụy của nó kéo dài mãi cho đến bây giờ. Bởi được ưu tiên nên mẹ ông Việt được chính quyền mới phân công đi theo đội quân kê biên và tịch thu tài sản. Mới sinh con chưa đầy một năm, phải đi theo đội quân này để đến đột kích bất cứ nhà nào cảm thấy họ khá giả, giàu có, để rồi kêu cả nhà người ta ngồi lại nghe biên bản, sau đó lục lọi từng góc tủ, góc giường, bất kỳ nơi nào thấy hoài nghi khi giấu tài sản, cuối cùng là dùng gậy thọc vào những góc nền nhà để phân biệt tiếng kêu, nơi nào tiếng kêu hơi rỗng thì ngay lập tức có người dùng xà beng, búa chim để đục nó lên mà tìm cổ kính. Hầu như nơi nào bà đi qua cũng để lại tiếng khóc thút thít hoặc kêu gào, chỉ có nước mắt và nước mắt. Nhưng khủng hoảng nhất đối với mẹ ông Việt vẫn là một lần cả nhà người ta đang ăn cơm trưa, đội tịch biên xông vào, đọc biên bản và lục lọi. Cuối cùng chỉ được vỏn vẹn mấy chỉ vàng bỏ trong tủ áo quần, cả nhà vẫn điềm nhiên ăn cơm. Ông chỉ huy của đội tịch biên tài sản báo rằng vô lý, nhà này trước 30 tháng 4 năm 1975 là một nhà tư bản, lẽ nào tài sản chỉ còn có mấy chỉ vàng. Nói đến đây, ông ta đi lục một vòng, phát hiện ra chậu cây thiên tế trên sân thượng có dấu đất mới đào. Ông ta chờ nhổ cây thiên tế ra khỏi chậu và tìm ra hơn 300 lượng vàng thẻ kim thành. Viết biên bản tịch biên và phạt chủ nhà đi tù cải tạo bởi tội không khai báo thành thật, giấu giếm tài sản. Ông chủ nhà té ngựa ra và bất tỉnh. Anh con trai cả và bà vợ lo xức dầu cạo gió cho ông chủ nhà. Những người còn lại vẫn ngồi ăn cơm. Và trên mâm cơm chỉ có một chén nước mắm loãng với một nồi canh rau dền, nhưng mọi người chỉ ăn cơm với mắm, không ai múc canh. Ông đội trước tiến lại mâm cơm, lấy chiếc vá thọc vào nồi canh và khuấy mấy cái, tiếng loãng xoảng của kim loại phát ra từ nồi canh. Ông đội trưởng cho đổ nồi canh và thu thêm 30 lượng vàng nữ trang, gồm nhẫn, dây chuyền, hoa tai. Lúc này, cả nhà lần đùng ra té xỉu. Ông đội trông tức giận quá, bọn này không thành thật, chết đi là vừa. Sau đó cả đoàn về nghỉ trường. Kể từ đó, mẹ ông Việt bị ám ảnh bởi hình ảnh nhiều người ngất xỉu. Đôi khi nằm ngủ, bà mới thấy người ta đến níu áo kêu khóc. Dần dần, cơn ám ảnh trở thành một vết thương tâm lý và chuyển sang một loại tâm thần quan tử. Đi đâu, bà cũng nghe người ta kêu khóc. Làm gì, bà cũng có cảm giác người ta đang níu áo van xin, đòi trả lại tài sản. Và 10 năm sau, bà phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Một người khác tên Thuận, sinh vào một ngày cuối tháng 5, năm 1975, tại Sài Gòn, chia sẻ.
Ẩu hoặc là sữa, hoặc là bột ngọt, hoặc là đường vậy. Người Pháp với mình hạ phát cho mình cái tên, cái phiếu là theo tiêu chuẩn, nó bao nhiêu cái phiếu gạo. Hay là nó bao nhiêu cái phiếu đường, hoặc là bao nhiêu cái phiếu đồ ăn, nó phân theo tiêu chuẩn cho nhà, ví dụ nhà ba hộ. Cái hộ ba người nó khác, cái hộ bốn người nó khác. Phiếu bán hàng theo tên phiếu, bao cấp đó mà, tại bao cấp mà. Thay đổi quá đi chứ, thay đổi thì hai chế độ tự nhiên, hai chế độ khác nhau mà. Đời sống rất là khó, thời bao cấp rất là khó khăn. Cán bộ công nhân viên nhà nước thì còn dễ thở, chứ còn dân thường thì coi như là rất là khó, khổ lắm. Chứ tâm lý mới cho đúng tâm lý hồi đó rồi, người ta nói thiệt, người ta cũng chẳng nghĩ gì tới chính trị. Người ta chỉ lo là mang đủ sống, nuôi bản thân, nuôi gia đình vậy thôi, chứ còn tâm lý thì người ta... Chứ người ta suy nghĩ gì chẳng giống đó, ăn giống bộc lộ, người ta chỉ lo cái cuộc sống của người ta thôi.
Theo ông Thuận, với tư cách là một người thành đạt trong cuộc đời nhờ vào học vấn, cũng như có chút vốn liếng ngoại ngữ và từng đi công tác nước ngoài nhiều lần, ông thấy rằng Sài Gòn đã hoàn toàn mất đi sức mạnh của một hòn ngọc biển Đông kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975. Ông cho rằng một Sài Gòn khác nó đã hiện hồn với thành phố này, mà theo lời kể của cha ông là mùng mền, áo lót, quần lót, võn dù, than củi, tất tần tật cái thứ xấu xí đều được mang ra phơi đầy các ban công. Một thành phố mà đi đến đâu cũng thấy chăn mền, áo quần, than củi, các loại đồ tạp nhạp trưng bày, chỉ cần ngước mắt lên là không thể nhìn lâu quá 5 giây. Có nhiều người không chịu nổi cảnh này đã bỏ nhà trốn lên núi để sống. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề chính. Một Sài Gòn tự do đã hoàn toàn mất, thay vào đó là một thành phố với cái tên mới lạ và đời sống cũng mới lạ. Người ta phải xếp hàng rồng rắn để nhận từng lạng thịt heo, từng lít nước mắm hay từng ký gạo. Người Sài Gòn cũ tự bỏ đi tính cách hào sản, ăn to nói lớn và thẳng như rụt ngựa, thay vào đó là tính dễ chừng, sợ chết, sợ tai vách mặt rừng. Chính vì nguyên nhân này mà có rất nhiều cư dân Sài Gòn đã ngậm ngùi bán tháo tài sản, bỏ tài sản để lên thuyền vượt biển và cuối cùng gửi thân giữa biển cả, không ngại trở lại. Một Sài Gòn hoa lệ, thơ mộng và lộng lẫy mãi mãi chung theo những linh hồn hào sản nơi biển sâu. Sài Gòn sau 30 tháng 4 là một Sài Gòn tan tác, chia đàn, xẻ nghé. Một Sài Gòn nhuộm nước mắt của tự do và dòng nước mắt ấy chảy mãi lấy cho đến bây giờ, chưa bao giờ nguôi. Một Sài Gòn mà ở đó, những giọng nói phân biệt quyền lợi và vị thế xã hội, giấy hộ khẩu trở thành thứ bùa hộ mệnh và nó nghiễm nhiên trở thành chân lý khi phân định thứ hạng của công dân. Những người Sài Gòn xưa như những đứa trẻ mồ côi để tan cho Sài Gòn, như để tan một người mẹ hiền đang dần xanh cỏ trên mộ bia. Nói đến đây, người đàn ông này hơi nghẹn giọng và không nói được gì thêm. Chúng tôi buồn cho thấy sự, nhưng cũng thấy vui. Bên ngoài những lời người tung hô theo đớm an tàn, vẫn có những góc khuất của một Sài Gòn trẻ đầy sâu lắng và tư lự giữa cuộc đời. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Tiếp nối dòng sự kiện, thưa quý thính giả, trong chuyến trốn chạy chế độ cộng sản sau ngày 30 tháng 4, hoặc di tản bằng máy bay, hoặc vượt thoát bằng thuyền, hay được bảo lãnh bởi người thân, bằng cách này hay cách khác, họ đã đến Đức, Pháp, Hà Lan, vân vân. Sau đây là hồi ức 40 năm của những người Việt tị nạn tại Âu Châu, phần tường trình do Tường An thực hiện.
Miền Bắc Việt Nam, nơi những người đã từng một thời cống hiến tuổi xuân của mình cho cuộc chiến được gọi là thần thánh. Trước mặt họ và trong đầu họ chỉ có một con đường nam tiến để diệt giặc Mỹ, cứu đồng bào ruột thịt miền Nam. Với bầu tâm huyết đó, họ đã hiến tuổi trẻ của mình vào những năm tháng chiến tranh. Những người một thời đã yêu và đã chết cho lý tưởng đó, họ nghĩ gì khi hôm nay dòng sông Bến Hải giờ đã không còn chia cắt đôi bờ? Ông Phạm Hoàng, một văn nghệ sĩ, ở thời điểm 30 tháng 4 năm 75, ông đang ở Quảng Trị, trên đường tiến vào Nam cùng với Đoàn Văn Công. Sau 75, ông đi học tập ở Bungary và di tản qua Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Ở đó, ông chủ trương báo cánh én. Từ Mission, ông Phạm Hoàng kể lại.
Chúng tôi nhớ là bắt đầu là quân miền Bắc tiến vào Huế thì chúng tôi cũng đi theo vào Huế, và cái hiện trạng của chiến tranh nó vẫn hiện rõ trước mắt tôi. Tôi là một người lính Hà Nội và mơ hồ về cuộc chiến. Chúng tôi nhìn về phía miền Nam, phía Sài Gòn như là một cái vùng đất tự do còn lại, và cũng là một cái lối thoát để khi mà cái cuộc sống nó quá mức không chịu được nữa thì có thể lấy nó là như là một miền đất hứa. Phần lớn những bạn bè của tôi trong giới văn nghệ sĩ thì đều thấy là cái sự tàn khốc của một cuộc chiến tranh, và hơn nữa là một sự thất vọng khi người ta thấy rằng là cái mảnh đất hứa, cái mảnh đất tự do, thì lúc đó khi mà cái chấm Sài Gòn và cái chấm đỏ cuối cùng, cái màu đỏ nó cứ chiếm dần từng vùng đất một, và cái mảnh đất hứa của những chàng trai Hà Nội như chúng tôi ngày càng thu hẹp lại, thì lúc đó cũng là gần như là cái sự thất vọng.
Ngày 30 tháng 4 75, anh hãy còn là một đứa trẻ lên 10, chiến thắng năm nào chỉ là một ký ức khá mờ nhạt. Lớn lên, anh Đỗ Xuân Càng dần dần nhận ra lý tưởng độc lập, tự do chỉ là gương mặt trần trụi sau lớp phấn son khi màn kịch được khép lại. Hiện cư ngụ tại Praha, Cộng hòa Séc, anh Đỗ Xuân Càng chia sẻ.
Cái hồi ức khá là mờ nhạt bởi vì đó là mới có 10 tuổi thôi. Thành ra là chỉ biết rằng là lúc đấy là chỉ biết là cái chiến tranh kết thúc, và rất nhiều người gia đình có thân nhân là bộ đội thì trở về, và những câu chuyện kỷ niệm về chiến trường. Chỉ biết rằng sau đó thì ở miền Bắc có rất nhiều những cái sự thay đổi mà từ trước nay không có, như là những cái áo màu, vải màu, rồi những cái con búp bê mà từ miền Nam đưa ra. Về phía nhà nước thì họ tạo ra một cái không khí, và nói chung là mang tính chất kỷ niệm, thuyết trình, rồi bài báo thì cũng lên những cái bài ca chiến thắng. Còn về phía dân chúng thì là phần lớn là những người được gặp lại thân nhân gia đình, đấy là cái điều quan trọng. Sau khi gần lớn lên thì cái nhận thức về nó về một lúc nào đó thì cảm nhận thấy ngày 30 tháng 4 thì dù sao nó cũng là một cái ngày kết thúc chiến tranh, chấm dứt được một cái giai đoạn chiến kéo dài khá mệt mỏi, kiệt quệ về nhân lực cũng như về vật chất. Sau đó này thì có được gặp gỡ, tiếp xúc và biết thêm rất nhiều thông tin, nó ngoài cái thông tin chính thống từ nhà nước, thì biết rằng hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi. Khi biết được các cái đời sống người của dân miền Nam trước 7 năm về mọi mặt, về vật chất cũng như về tinh thần, thì tôi có một cái nhận định khá khác với cái những cái gì ban đầu. Đó là gì? 30 tháng 4 như là bắt đầu một ngày đại hóa của cả dân tộc thì không thể nào. Nó không còn mang cái ý nghĩa mà ban đầu của tôi cảm nhận. Và khi biết rằng đến ngày nay đất nước chúng ta vẫn tiếp tục bị xâm lấn, bị mất mát và vẫn lệ thuộc, thì rõ ràng những mục đích của nhà nước đặt ra ban đầu nó đã không đạt được.
Ông Lã Đức Trung qua Ba Lan du học năm 1974, kể rằng ngày 30 tháng 4 được du sinh tại đó tiếp nhận một cách thờ ơ, vì họ nghĩ rằng sau khi Mỹ rời khỏi Việt Nam thì việc miền Nam thất thủ là một chuyện nằm trong tầm tay, một chuyện dĩ nhiên, nên họ không ngạc nhiên lắm khi đón nhận tin này. Ngày đó, đối với hàng ngàn người Việt ở Ba Lan lúc đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Ông Lã Đức Trung nhớ lại.
Nếu tôi nhớ lại thì tôi không có một cái cảm giác gì nó đặc biệt lắm. Hầu như ngày đó tôi không có gì mà mang chất gọi là đặc biệt. Tức là tin tức nó rất là bình thường, tức là không có một cái gì gọi là phấn khởi hoặc là một cái điều tin gì đấy mà nó mang ấn tượng gì cả. Một đất nước sau chiến tranh đã được gọi là thống nhất. Tôi nhớ là những ngày đi học bình thường và những ngày làm việc bình thường. Tôi thấy nó không có cái gì. Đối với người dân ở Ba Lan và những người học sinh ở đây thì chẳng trước tôi không thấy có nó hồ hời lắm. Chỉ không có tổ chức không có ăn mừng gì. Và thực hiện từ trước đến ngày hôm nay tôi cũng chưa bao giờ tổ chức ăn mừng ngày 3 tháng 4 bao giờ. Thế tôi thì cảm thấy đấy không phải là một chiến thắng. Nước bao nhiêu năm sau chiến tranh, bao nhiêu những sự mất mát về mọi mặt của người dân tộc Việt Nam, mà dân tộc Việt Nam vẫn chưa được thực sự là một nước tự do, nên bản thân tôi không cảm thấy gì là vui mừng nào.
Nhà báo Trần Quang Thành, cựu phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, hiện định cư tại Bratislava, thủ đô của Slovakia. Ông đã từng là nạn nhân của một sự trả thù tàn khốc dưới chế độ Cộng sản. Cho nên ông đã sớm thấy đó là một chế độ dã man, nhưng cũng phải đợi đến năm 2008, ông mới được đi đoàn tụ cùng con. Nhà báo Trần Quang Thành nhìn lại.
Khi mà tôi ra nghe Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam đưa tin là ông Dương Văn Minh đầu hàng, lúc đó tôi đang ở trên cầu Phan Thanh Giản ở Sài Gòn, và chỉ ít phút sau thì tôi đã có mặt tại Dinh Độc Lập. Lúc đó thì đúng là mình có một cái nghĩa là mình đã hoàn thành một cái việc, tôi đã tới được cái nơi mà người ta gọi là hang ổ của Mỹ Huy. Lúc đó thì mình có nghĩ tưởng đây là một cuộc chiến thắng gọi là giải thoát miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại mà đất mình bị lừa. Nhìn lại 40 năm cuộc chiến gọi là chống Mỹ cứu nước. Thực tế này là một cuộc chiến về ý thức hệ của những người cộng sản lừa dối nhân dân. Thực tế nó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Những người chót vu của cộng sản đã lừa dối nhân dân Việt Nam và lừa dối cả nhân dân toàn thế giới. Họ kích động tinh thần dân tộc của những người dân miền Bắc là miền Bắc là tiền đồn phía Đông Nam Á của phe xã hội chủ nghĩa. Nhưng thực chất bây giờ chúng ta mới hiểu đây là một cuộc chiến của những người cộng sản Việt Nam làm tay sai cho cộng sản Nga Xô và Trung Cộng để mà thực hiện ý thức hệ cộng sản bành trướng trên toàn thế giới, chứ không phải là một cái cuộc chiến tranh vệ quốc như họ từng tuyên truyền là chống Mỹ xâm lược. Tôi thấy đó là một sự lừa dối và phản bội.
40 năm chỉ là một khoảng khắc của lịch sử, nhưng đủ dài để kẻ Bắc người Nam ngậm ngùi nhìn lại cơn bể dâu của đất nước, góp nhặt ký ức để sắp xếp lại quá khứ. Hy vọng một ngày không xa, lịch sử sẽ đem lại lẽ công bằng cho những người trong cuộc. Tường An, Đài Á Châu Tự Do.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng. Ban Việt ngữ RFA.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của Đài Á Châu Tự Do trên iTunes hoặc Google Play để đọc và nghe các bài viết của chúng tôi trên điện thoại. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị gửi email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi tới trang Facebook của Ban Việt ngữ tại www.facebook.com/rfa-vietnam. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào, tạm biệt.
Chiều qua bà hầu gia.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.